dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng nơi con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đêm chén nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong Khải Huyền đoạn 14, nhìn về sự kết thúc đại nạn. Trong Khải Huyền đoạn 14 chứa đựng 7 biến cố, nó là một phần sen vào. Chúng ta sẽ thấy về chiên con trên núi Si-ôn, nghe về tin lành đời đời, công bố sự phán xét trên Babylon và trên những người nhận dấu của con thú. Kế đến là lời ngợi khen cho những người chết trong Chúa và sự diễn tả về chiến trận Hamagedon. Trong Khải Huyền đoạn 14 tiếp tục sự gián đoạn trong một loạt bảy nhân vật. Rõ ràng là phần sang giàu của hai con thú không thích hợp cho nhân vật thứ 6 và thứ 7. Dĩ nhiên, chúng nó cũng được xem xét chung với nhau. Sự tiếp tục của họ không nên bị gãy đổ. Vì thế phần sang giàu và tiếp theo nhân vật thứ 7 được nhìn nhận là một chuỗi hợp lý của sách này. Nó không phải là sự chia điều của khải tượng, nhưng nó là một thứ tự hợp lý về thời gian và toán học. Có một số nhân vật mà chúng ta cần chú ý trong đoạn này, ngoại trừ bảy nhân vật mà chúng ta đã thấy trong đoạn trước, để chúng ta có một cái nhìn toàn diện về các biến cố đặc biệt của hai đoạn trước đây. Như chúng ta đã thấy, đây là ngày đen tối và là thời giờ kinh khủng nhất trong lịch sử thế giới. Nhưng nó là ngày lễ vui mừng của địa ngục. Một người có suy nghĩ tự nhiên nêu lên câu hỏi, dân sự của Đức Chúa Trời có sự công bằng trong giai đoạn này không? Có thể nào những người còn sót lại trung tín với Chúa cho đến cuối cùng chịu vận số chống lại họ không? Câu trả lời được tìm thấy trong đoạn này. Người chăn đã bắt đầu với 144.000 con chiên. Giờ đây, họ được hiệp nhất với chiên con. Và xin chú ý rằng, Ngài không có 143.999 con chiên. Ngài có 144.000 chiên. Ngài không hề mất một con nào. Ngài đã cứu chuộc họ. Ngài đóng ấn họ. Ngài gìn giữ họ. Vì Ngài là đấng chăn chiên lớn của chiên. Những chiên này khác với những chiên mà chúng ta đang ở trong đó ngày hôm nay, và người chăn chiên hình lành đã đem họ qua cơn đại nạn. Đó là hình ảnh được mở ra trước mặt chúng ta trong đoạn này. Nó khích lệ để biết về chiên con, chứ không phải biết về hai con thú. Ngài sẽ có lời sau cùng. Và Ngài không phải là chiên con, nói như con rồng, nhưng Ngài chính là Chúa Giê-xu. Vì Ngài có lời sau cùng, Babylon sẽ sụp đổ. Nó là một thủ đô chính trị lớn, một thủ đô thương mại lớn, và cũng là một thủ đô tôn giáo lớn trong suốt thời kỳ đại nạn. Tất cả mọi người theo con thú sẽ bị phán xét. Dù rằng có nhiều người của Đấng Christ trở thành người tuận đạo trong thời kỳ đại nạn, nhưng họ không hư mất, họ sẽ thắng. Một lần nữa tôi có thể nói như Calvin đã nói, tôi thà ở về phía hình như bị mất ngày hôm nay, nhưng cuối cùng sẽ được thắng, hơn là ở về phía hình như thắng ngày hôm nay, nhưng sẽ bị hư mất đời đời. Tôi vui mừng vì tôi ở về phía thắng. Đấng Christ sẽ ban thưởng cho những người sẽ tuận đạo vì cớ Ngài. Trong Khải Quyền đoạn 19 cho chúng ta thấy chiên con sẽ trở lại trái đất. Buổi sáng sẽ đến, bóng tối sẽ tan dần. Mặt trời của sự công bình sẽ mọc lên với sự chữa bệnh trong cánh của Ngài. Bây giờ, xin mời quý vị cùng tìm hiểu về hình ảnh của chiên con với 144.000 người. Trong Khải Quyền đoạn 14 câu 1, tôi nhìn xem thấy chiên con đứng trên núi Si-ôn và với Ngài có 144.000 người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Văn nói rằng, tôi nhìn xem, điều này cho biết rằng sứ đồ Văn vẫn còn là người quan sát những biến cố này. Cuốn sách tiếp tục được mở ra và câu chuyện được tiếp tục tỏa bày. Chiên con được nói ở đây chính là Chúa Giê-xu Christ, như chúng ta đã thấy trong Khải Quyền đoạn 5 đến đoạn 7 và đoạn 12 đến đoạn 13. Núi Si-ôn ở tại Jerusalem. Không có hữu ích gì khi cố gắng đặt một nơi nào khác vị trí này ngoài Jerusalem. Câu này trình bày hình ảnh chăm sóc yên tĩnh mà nó mở ra trong thời kỳ 1.000 năm trên đất. Chúa Giê-xu sẽ trị vì ở Jerusalem. Chính Đức Chúa Trời gọi đó là thành phố của vua lớn. Và trong Thi Thiên, đoạn 2 câu 6 nói rằng, do vậy, ta sẽ lập vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta. Nó là ý định của Đức Chúa Cha đặt Chúa Giê-xu trên ngôi của David tại Jerusalem, đặc biệt là trên núi Si-ôn. Số 144.000 người được nói trong đoạn này chính là những người được đóng ấn như được bày tỏ ở trong sách Khải Quyền đoạn 7. Họ đi qua cơn đại nạn giống như ba người bạn Hebrew đi qua lò lửa nóng của Nebuchadnezzar. Xin chú ý rằng, chiên con sẽ đứng ở trên núi Si-ôn. Dầu rằng, Ngài trong thân dị của chiên con, nhưng Ngài cũng là người chăn. Xin nhớ rằng, Ngài bắt đầu với 144.000 người, và Ngài đi qua cơn đại nạn với 144.000 người. Ngài không để mất một ai hết. Các bạn thân mến, trong thời của chúng ta, khi ở với sự đè nén của Satan, sự sống và sự chiến thắng của Đấng Christ được ban cho chúng ta. Các bạn nên biết Ngài nhiều hơn, và để Ngài trở nên một nơi lớn hơn trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Tôi tin tưởng qua chính kinh nghiệm của tôi, Chúa Giê-xu Christ là câu trả lời. Trước đây tôi đã thấy một khẩu hiệu nhỏ ghi như sau, Chúa Giê-xu là câu trả lời. Tôi luôn nói rằng, nó tùy thuộc câu hỏi là gì. Chúa Giê-xu có câu trả lời cho các vấn đề của chúng ta. Trong khi đó, con người cố gắng tìm ra câu trả lời với vài phương pháp nhỏ. Họ sẽ nói cho các bạn, nếu các bạn theo hệ thống luật pháp nhỏ của họ, các bạn có thể giải quyết những vấn đề khó khăn trong đời sống cá nhân, trong gia đình, trong công việc làm và trong hội thánh. Tôi nghi ngờ điều đó. Có một ngày mà nó không còn sự dạy dỗ nhiều trong lãnh vực này, và ít có sự chiến thắng trong kinh nghiệm sống của người tin nhận. Vấn đề khó khăn thật sự của chúng ta là gì? Chúng ta không cần phương pháp. Chúng ta cần có Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta cần biết Ngài trong phương cách đầy ý nghĩa. chúng ta cần kéo gần với Ngài hơn. Tôi xin hỏi, lần sau chót mà các bạn nói, con yêu Chúa Giêsu là lúc nào? Chúa Giêsu đã nói rằng, Ngài yêu các bạn, và các bạn cũng cần nên nói đáp lại. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Khải Quyên, đoạn 14, câu 2 đến câu 3. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn. Tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đờn cầm mà người đánh đàn gãi vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai đọc bài ca đó. Quả chăng chỉ có 144,000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Giăng nói rằng, tôi nghe. Giăng không phải chỉ là người quan sát, nhưng cũng là người lắng nghe trong bối cảnh này. 144,000 người đã hiệp nhau hát bài hát thiên đàng trong thời kỳ 1,000 năm. Các bạn có bao giờ nghe một ban hát với 144,000 giọng chưa? Trước thời điểm này, trái đất không có hòa giọng với thiên đàng. Nhưng sau khi sự cai trị của Satan qua đi, trái đất và thiên đàng hòa giọng với nhau. 144,000 người này học một bài ca mới và hòa giọng với thiên đàng một cách tốt đẹp. Tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gãi vậy. Đức Chúa Trời đặt những người đánh đàn cầm trên thiên đàng. Trong khi 144,000 người được đóng ấn vẫn còn ở trên đất. Tôi đã làm mục sư và ở trong hội thánh nhiều năm. Tôi nghe rất nhiều tiếng đàn cầm. Nhưng trên thiên đàng có một tiếng đàn cầm khác biệt. Tiếng đàn cầm trên thiên đàng có âm điệu tốt đẹp, tuyệt vời. Không ai đọc được bài ca đó, quả chăng chỉ có 144,000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Có nghĩa rằng, họ được mua chuộc để vào nước 1,000 năm trên đất. Họ không được đem lên thiên đàng. Xin nhớ rằng, đây là hình ảnh của 1,000 năm trên đất, và những người này sẽ tiếp tục sống trên đất. Người không được cứu rỗi sẽ không được sống trên đất. Không có một người nào khác có thể hát ngợi khen Đức Chúa Trời, nhưng chỉ có những người được cứu chuộc. Rất tiếc là ngày nay có nhiều người hướng dẫn ban hát muốn mọi người trong hội chúng cùng hát, kể cả những người được cứu rỗi và người chưa được cứu rỗi. Vì người chưa được cứu rỗi không thể nào hát được bài ca cứu chuộc. Thí dụ như bài hát Ơn Lạ Lùng. Ngợi ca Chúa Từ Ái ban ơn lạ lùng. Đời tôi vốn tràn những lệ đắng. Tôi đã hư mất bao ngày, lầm than trong nơi tội đầy, mà ơn Chúa thương xót, khoan nhân. Nếu người chưa được cứu rỗi mà hát bài hát này, người đó sẽ là người giả dối. Người được cứu chuộc mới có thể hát ngợi khen Ngài, như tác giả Thi Thiên đã viết ở trong Thi Thiên 107, câu 1 đến câu 2. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Các người Đức Chúa Trời đã được chuộc khỏi tay kẻ hà hiếp, hãy nói điều đó. Các bạn thân mến, chỉ có những người được cứu rỗi mới nói với Đức Chúa Trời Ngài là thiện. Đây là lý do mà chúng ta có thể nói về Cơ Đốc giáo trong thời của chúng ta. Chúng ta cần nói rằng Đức Chúa Trời là thiện. Trong bối cảnh 1,000 năm, trời và đất được đem đến sự hòa hợp tốt đẹp. Đây là hình ảnh khác biệt với Khải Quyền đoạn 13, nơi mà con thú phản nghịch chống lại trời. Tại đây, trong Khải Quyền đoạn 14, tất cả được tha thứ trong chiên con. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Khải Quyền đoạn 14, câu 4 đến câu 5. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Xin chúng ta lưu ý đến lời này. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết. Điều đó có nghĩa gì? Thú thật với các bạn, nó làm cho tôi có sự lộn xộn. nó có nghĩa đen và nghĩa thuộc linh, vì tôi nghĩ rằng nó bao gồm cả hai. Thời kỳ đại nạn là thời kỳ đau khổ không thể nào tả nổi, không thể nào sánh nổi. 144.000 người này đã trải qua thời kỳ đó. Thời gian khác thường đòi hỏi tình trạng khác thường. Đó là lý do mà họ không kết hôn. Tôi còn nhớ trong thời kỳ chiến tranh trước đây, có nhiều chàng thanh niên hứa hôn với các cô gái, và sau đó anh ta không hề trở về. Tôi cũng biết có nhiều thanh niên khác kết hôn trước khi rời nhà, đi lính, đi vào chiến trận, và con của họ không hề thấy được mặt cha. Đó là thời kỳ đau buồn của chiến tranh. Nhiều cô gái nói rằng họ mong ước là không kết hôn trong thời gian đó. Trong thời kỳ đại nạn là thời gian rất kinh hoàng, vì thế tốt hơn là không kết hôn. Các bạn còn nhớ đến tiên tri Jeremy sống trong thời kỳ khó khăn, lúc mà quân Babylon bao vây và đánh chiếm thành Jerusalem. Đức Chúa Trời cấm Jeremy cưới vợ. Mời quý vị cùng xem ở trong Jeremy đoạn 16, câu 1 đến câu 4. Lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy: ngươi chớ cưới vợ, chớ có con trai, con gái trong chúng này, vì Đức Giê-hô-va phán về những con trai, con gái sẽ sanh tại đây, về những cha mẹ đã sanh đẻ chúng nó trong đất này như vậy. Chúng nó sẽ bị dịch lệ mà chết, chẳng ai khóc, cũng chẳng ai chôn. Xác chúng nó còn lại như phân trên đất, chúng nó sẽ bị diệt bởi gươm dao và đói kém. Thay chúng nó sẽ làm đồ ăn cho chim trời và loại thú trên đất. Chúa Giê-xu cũng đề cập về các bà mẹ ở trong thời kỳ đại nạn, như được nói ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 19. Đang lúc đó, khốn thai cho đàn bà có mang và đàn bà cho con bú. Các bạn và tôi đang sống trong thời kỳ mà hôn nhân được tôn trọng và được khích lệ. Đức Chúa Trời truyền bảo Noe sau thời kỳ đại hồng thủy, hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy trên đất. Trong thời kỳ cuối cùng, chúng ta thấy dân số trên đất gia tăng rất nhiều. Trong thời kỳ đại nạn, sẽ có sự chú trọng về tình dục và tội lỗi vô đạo đức sẽ được lộ bại ra, sẽ được thể hiện rất nhiều. 144.000 người này giữ mình khỏi tội lỗi dâm dục của thời kỳ đại nạn. Giờ đây, chúng ta có sự suy xét, sự dâm dục theo ý nghĩa thuộc linh. Trong Cựu Ước, thờ lại hình tượng được xem như là dâm dục thuộc linh, được kể như là sự phạm tội dâm dục thuộc linh. Thí dụ như trong EC trên đoạn 16, nơi mà Đức Chúa Trời có cáo trạng nặng nề chống nghịch lại với dân Israel về sự dâm dục thuộc linh, đó là thờ hình tượng. 144.000 người ở trong thời kỳ đại nạn này giữ gìn mình khỏi việc thờ phượng con thú và hình tượng của nó trong thời kỳ khó khăn. Vì thế, với lời nói, những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà và vì còn trinh khiết, rất có thể đề cập về sự trong sạch theo nghĩa đen và nghĩa thuộc linh. Đây là một ý nghĩa tốt. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trong sách Roma đoạn 11 câu 15-16 cũng nói rằng, vì nếu sự dứt bỏ họ ra đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển đó há chẳng phải là sự sống lại từ kẻ chết sao? Và nếu trái đầu mùa là thánh, thì cả đồng cũng thánh, và nếu rễ là thánh, thì các nhánh cũng thánh. Vì thế, dân Israel được kể là trái đầu mùa, đặc biệt là 144.000 người này. Tôi tin rằng họ có một vị trí đặc biệt trong thời kỳ nước 1.000 năm. Rõ ràng họ là những người tiên phong với chiên con khi Ngài trở lại để thiết lập nước trời, như chúng ta thấy ở trong Khải Huyền đoạn 19. Trong miệng chúng nó chẳng có lời dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Điều này có nghĩa rằng họ không thực hành sự giả dối như con thú, khi hắn dùng dấu hiệu của sự gian dối. Họ không có rơi vào sự giả dối của con thú. Xin nhớ rằng, Chúa Giêsu đã nói, nếu họ là những người được chọn, họ sẽ không bị dối gạt. Trong số 144.000 người cũng không có dấu vết nào. Điều đó có phải rằng họ hoàn toàn trong sạch bởi nhờ qua cơn đại nạn không? Không phải. Họ không có dấu vết bởi vì họ được mặc lấy sự công bình của Đấng Christ. Các bạn thân mến, đó là phương cách mà tôi lên thiên đàng. Tôi không lên thiên đàng bởi vì tôi là người tốt. Tôi biết rằng tôi không phải là người tốt, và các bạn cũng thế. Tất cả chúng ta là tội nhân. Chúng ta được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu về lời công bố về tin lành đời đời. Trong Khải Huyền đoạn 14, câu 6 đến câu 7. Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến, hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Sứ đồ Giăng nói, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời. Xin chú ý đến sự thay đổi lớn trong phương cách mà Đức Chúa Trời truyền thông với trái đất. Vị thiên sứ này là một loạt trong 6 vị thiên sứ khác được đề cập trong đoạn này. Trong thời kỳ của chúng ta, tin lành được truyền giao cho con người, và chỉ có con người là sứ giả của tin lành. Thiên sứ muốn làm sứ giả của tin lành nhưng không được phép. Lúc bắt đầu thời kỳ đại nạn, con người vẫn còn là sứ giả của Đức Chúa Trời, như 144.000 người đóng ấn thể hiện. Ngay cả đến 2 người làm chứng bất quyền lực siêu nhiên cũng không thể chống nghịch với Satan, nhưng bị dời đi bởi quyền lực của Satan trên đất. Thiên sứ và con người là sứ giả của Đức Chúa Trời trong thời kỳ cựu ước, như được đề cập ở trong Hebrew đoạn 2 câu 2. Nhưng đến thời điểm căng thẳng của thời kỳ đại nạn, chỉ có thiên sứ của Đức Chúa Trời mới có thể truyền đạt sứ điệp của Đức Chúa Trời cho thế gian. Vì thiên sứ không thể nào bị tiêu diệt. Giăng thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời. Trước đây nhiều năm, người ta chế nhạo lời này. Một số người chê cười kinh thánh khi nghe những lời như vậy. Nhưng trong thời của chúng ta, lời này không còn bị chế nhạo nữa, bởi vì hệ thống truyền hình ngày nay dùng vệ tinh bay trong không gian. Hệ thống truyền hình ngày hôm nay dùng hệ thống vệ tinh để truyền tin tức đi một cách nhanh chóng như nó mới vừa xảy ra. Chúng ta không còn chờ đợi lâu để biết tin tức thời sự xảy ra khắp nơi trên thế giới. Thiên sứ mà Giăng đã đề cập bay giữa trời giống như một trạm phát thanh trên không trung cho toàn thế giới. Tin lành đời đời mà vị thiên sứ này rao có khác với tin lành được loan báo khi Chúa Giêsu đến lần thứ nhất không? Tin lành này có đem đến sự vui mừng không? Vâng, nó là tin mừng cho những ai là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng nó là tin xấu cho những người không tin. Sứ điệp của thiên sứ này là gì? Hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Tác giả của sách Châm Ngôn nói rằng, kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan. Đó là điều mà thiên sứ này đang nói với dân sự của Đức Chúa Trời. Vậy hãy trở nên khôn ngoan, thể hiện qua việc kính sợ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cứu rỗi các bạn bởi ân điển của Ngài, nhưng Ngài cũng phán xét trái đất này. Đây là lời kêu gọi sau cùng của Đức Chúa Trời trước khi Chúa Giêsu trở lại để phán xét. Quý vị và các bạn thân mến, tôi mong ước rằng quý vị và các bạn ngày hôm nay được có một cơ hội, một đặc ân, một dịp tiện để nghe đến tin lành cứu rỗi qua Chúa Giêsu. Tôi mong ước quý vị và các bạn hãy đáp ứng lại bằng cách tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Vì nếu không, một ngày trong tương lai, các bạn sẽ ứng hầu trước mặt Chúa Giêsu như là đấng phán xét. Thánh chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh này, Giêsu đưa đường tôi khỏi chông gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giêsu Christ là chân lý muôn đời. Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian.